Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những suy niệm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Giáng sinh và năm mới. Tiếp theo đó như thường lệ là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương Mẹ Maria và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Ngày đầu năm mới, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long dâng thánh lễ tạ ơn, chúc lành cho khóa linh hoạt viên Giáo phận Vĩnh Long. Khóa linh hoạt viên này được tổ chức tại họ đạo Hữu Thành. Cha Giuse Trần Ngọc xưa, cha sở họ đạo Hữu Thành, là cha đặc trách giới trẻ của Giáo phận Vĩnh Long. Vì nhu cầu của giáo phận, cha nhận thêm trách nhiệm hướng dẫn linh hoạt viên, để mỗi họ đạo có những người lo cho các em thiếu nhi và giới trẻ. Khóa linh hoạt viên đã khởi sự từ tháng 4 năm 2006. Cứ mỗi tháng một lần, các linh hoạt viên được giáo phận bồi dưỡng về kỹ năng, về nhân bản, và một điều không bao giờ thiếu, đó là đạo đức. Các linh hoạt viên là những người tình nguyện, vì họ nhìn thấy được nhu cầu của thời đại, nhìn thấy được những gì cần phải làm cho thế hệ đàn em. Các em thiếu nhi và giới trẻ của giáo phận, với những bước chân còn rụt rè e ngại trước nẻo đường đời, những bước chân chưa biết phải đi về đâu, những bước chân của những con người cần được hướng dẫn tận tình và chu đáo. Giáo phận Vĩnh Long nhìn thấy được nhu cầu như thế và khóa linh hoạt viên được hình thành. Cứ mỗi đầu tháng thì những người được gọi là linh hoạt viên của các họ đạo trong giáo phận Vĩnh Long quy tụ lại một nơi thuận tiện đã được thông báo trước để luyện tập và thực hành một công việc không mang lại cho họ một chút lợi nhuận nào về vật chất, cũng không đem đến một chút công danh nào trên đường đời. Thế mà những con người nhiệt tình cứ đến với nhau để học hỏi, để tìm hiểu và trao đổi những kinh nghiệm quý báu cho công việc của họ. Ngày 1 tháng Giêng năm 2007, có những người trẻ thật năng động, hướng thẳng về họ đạo Hữu Thành với niềm vui, thể hiện trên nét mặt, cùng với con tim đầy nhiệt quyết. Từ rất sớm của ngày đầu năm mới, 180 người trẻ năng động đã đúng hẹn. Họ từ khắp các họ đạo trong giáo phận di chuyển trên những con ngựa sắt của thời đại, vượt qua hàng trăm cây số với nhiều chặng đường khác nhau để đến điểm hẹn. Khi Đức Giám mục vừa đến nơi, thì quang cảnh của ngày đầu năm mới thật sự đang hiển hiện trước mắt. Niềm vui của ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh vẫn còn đó, cộng thêm niềm vui của ngày đầu năm mới, nhưng quan trọng hơn là ngày đại hội linh hoạt viên của giáo phận, làm cho họ đạo Hữu Thành trở nên sinh động hơn. Những người trẻ năng động, những tâm hồn đầy nhiệt huyết, nguồn năng lực không biết mệt mỏi đã đem đến cho Hữu Thành một sức sống mới. Có những người đến từ chiều hôm trước để chuẩn bị cho các người khác. Họ hy sinh những gì của riêng mình để tạo nên niềm vui chung. Những tín hữu của vùng quê Hữu Thành cũng không chịu thua kém lòng quảng đại và sự nhiệt tình của những người trẻ từ phương xa đến. Tất cả mọi người đều đóng góp phần công sức của mình để tạo cho ngày vui được trọn vẹn, vì hôm nay là ngày mà từ rất lâu họ đạo Hữu Thành đã chọn Đức Maria Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng của họ đạo, để hướng dẫn mọi người sống trong ơn Chúa. Những người lớn tuổi có trách nhiệm chăm sóc nơi chỗ, ổn định cho quý khách, người có tài năng thì lo những công việc trang trí phục vụ cho ngày vui. Còn một điều không thể thiếu được thì thật tuyệt vời, mọi người được chăm sóc thật chu đáo trong vấn đề ẩm thực. 9 giờ 30 phút sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2007, Đức Giám mục Vĩnh Long cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp năm mới. Có gần 20 linh mục cùng đồng tế. Niềm vui bao trùm mọi người, bầu khí trang trọng và sốt sắng làm cho mọi người ấm lòng. Đức Giám mục hân hoan chào chúc mọi người trong năm mới được tràn đầy hồng ân Chúa. Ngài kêu mời mọi người cảm tạ Chúa về những điều đã nhận được trong năm qua. Ngài cảm ơn sự nhiệt tình của các linh hoạt viên đã đáp lại lời mời gọi của Ngài trong việc phục vụ giáo phận. Thánh lễ kết thúc, nhưng mọi việc vẫn còn tiếp tục. Đức giám mục dùng cơm với họ đạo và các linh hoạt viên. Nói đúng hơn là một tiệc mừng. Mừng không phải vì có nhiều món ăn được dọn lên, nhưng mừng vì chủ chăn và đoàn chiên được sum họp trong ngày Tam Hỷ Lâm Môn, bổn mạng họ đạo, ngày đầu năm mới và ngày hội linh hoạt viên giáo phận. Tiệc mừng diễn ra thật dài, với những niềm vui được thể hiện ra bên ngoài của các linh hoạt viên giáo phận và cả các em thiếu nhi của họ đạo Hữu Thành. Đức giám mục nhìn thấy những tâm hồn đơn sơ mà nhiệt thành. Ngài không muốn làm mất đi niềm vui mà mọi người đang tận hưởng. Ngài cũng hòa với mọi người bằng sự hiện diện của mình, để niềm vui mọi người được trọn vẹn. Ngài cảm ơn họ đạo Hữu Thành đã quảng đại đón tiếp các linh hoạt viên. Ngài cũng cảm ơn các linh hoạt viên đã quảng đại hy sinh đáp lại lời mời gọi của Ngài để lo cho thế hệ tương lai, đặc biệt trong ngày hôm nay. Ngài kêu mời mọi người hy sinh nhiều hơn trong những ngày sắp tới, cộng tác với giáo phận để danh Chúa được rạng sáng hơn. Đức giám mục từ biệt mọi người, ra về trong vòng người bao quanh thật thân thiết, với những bàn tay vẫy chào, những nụ cười mãn nguyện. Từ biệt Đức giám mục, các linh hoạt viên vẫn còn tiếp tục công việc của mình, những công việc cần thiết để có thể tạo được niềm vui chính đáng cho thế hệ hôm nay và mãi mãi. Niềm vui mà Thiên Chúa mời gọi mọi người đi rao giảng tin mừng. Tin Việt Nam ra mắt câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Lời Chúa, các văn kiện giáo hội, đặc biệt là các văn kiện Công đồng Vaticano thứ hai và giáo huấn xã hội của giáo hội, đòi hỏi người Công giáo tại Việt Nam phải thể hiện ngày càng rõ nét hơn sứ mệnh Kitô hữu của mình đối với giáo hội và xã hội mà mình đang sống. Trong niềm thao thức đó, một số người Kitô tại Việt Nam đã nhiều lần ngồi lại với nhau để tìm một hình thức đóng góp rõ nét hơn cho giáo hội cũng như xã hội Việt Nam hôm nay. Ngày 30 tháng 12 vừa qua năm 2006, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý và Đức tin, hiện diện giữa một nhóm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, để chứng kiến sự ra đời của câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Chiếu theo nội quy mà 23 thành viên sáng lập thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau đã thông qua trong buổi gặp gỡ này. Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình do một nhóm giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thành lập, tổ chức và điều hành, có liên hệ với Ủy ban Giáo lý và Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Câu lạc bộ được thành lập để gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và học hỏi của những người Công giáo dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội Việt Nam hôm nay theo tinh thần Phúc Âm. Câu lạc bộ mang danh Phaolô Nguyễn Văn Bình với ước muốn tiếp nối tinh thần đối thoại và chủ trương sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc mà cố Tổng Giám mục đã thể hiện trong những giai đoạn đặc biệt của đất nước. Sau khi biểu quyết chấp thuận nội quy của câu lạc bộ, các thành viên sáng lập đã bầu ban điều hành và mời ban cố vấn. Ban điều hành gồm các thành viên như sau. Thứ nhất, chủ nhiệm, Linh Mục Nguyễn Thái Hợp, tu sĩ dòng Đa Minh. Thứ hai, các thư ký, ông Trần Duy Nhiên, ông Vương Đình Chữ. Thứ ba, thủ quỹ, bà Thái Quý. Để biến thành những việc làm cụ thể cho những suy tư nghiên cứu trên, câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình sẽ kết hợp với những tổ chức chuyên biệt để triển khai các hoạt động qua các tổ, thứ nhất, tổ thần học, thứ hai, tổ văn hóa và giáo dục, thứ ba, tổ kinh tế và pháp luật, thứ tư, tổ xã hội và y tế. Với hoài bão của những người từng dấn thân hoạt động trong lòng giáo hội, cũng như trong xã hội Việt Nam, câu lạc bộ muốn đóng góp chút gì cho giáo hội và cho xã hội Việt Nam trong hoàn cảnh hiện tại. Để thực cụ thể hóa hoài bão đó, câu lạc bộ dự tính sẽ tổ chức ít nhất 4 cuộc tọa đàm để nghiên cứu và thảo luận về một số vấn đề đang thách thức giáo hội và xã hội Việt Nam. Thứ nhất, sứ vụ người Công giáo trong xã hội Việt Nam hôm nay. Thứ hai, đối diện vấn đề phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra đời của thông điệp phát triển các dân tộc. Thứ ba, giáo dục tại Việt Nam, vai trò của giáo dục dự phòng. Và thứ tư, sứ vụ của người cầm bút trên thế giới hôm nay. Và đó là ước nguyện của những thành viên sáng lập, nhưng cũng là mong muốn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, như lời phát biểu của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý và Đức tin như sau. Dù câu lạc bộ không trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi cũng sẵn sàng ủng hộ câu lạc bộ thực hiện những thao thức của mình, và đó cũng là đáp ứng một phần thao thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thể hiện qua những thao thức của Ủy ban Giáo lý và Đức tin. Tin Macau, một viên chức cấp cao của Đại lục, đã trao đổi với Đức Giám mục Công giáo của Macau về các vấn đề liên quan đến giáo hội, kể cả quan hệ Trung Quốc tòa thánh, và qua đó đã nhắc lại hai điều kiện tiên quyết cho việc bình thường hóa quan hệ. Bà Liêu Văn Đông, đứng đầu Ủy ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và phái đoàn của bà đã viếng thăm Đức cha Jose Lai Hun Sen của Macau và các lãnh đạo công giáo khác tại tòa giám mục hôm ngày 16 tháng 12 vừa qua. Đức cha Lai sau đó đã nói với hãng tin UKA hôm ngày 20 tháng 12 rằng, trong cuộc tiếp đón kéo dài một giờ, bà Liêu đã thành thật và thẳng thắn chia sẻ quan điểm của bà về các vấn đề như quan hệ Bắc Kinh-Vatican. Vị giám chức cho biết, ngài hy vọng Trung Quốc và Tòa Thánh có thể sớm thiết lập quan hệ. Giáo phận Macau và tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đạt được mục tiêu này. Theo Đức Cha Lai, bà Liêu cho biết Trung Quốc đang nỗ lực tiến hành thiết lập quan hệ với Tòa Thánh, nhưng những vấn đề liên quan đến Đài Loan và bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc vẫn còn là hai trở ngại. Đức Cha Lai kể lại lời bà Liêu giải thích rằng, Trung Quốc cảm thấy không được tôn trọng nếu giáo hội tại Trung Quốc phải theo hướng dẫn của người nước ngoài về bổ nhiệm giám mục. Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra hai điều kiện tiên quyết để đàm phán về việc thiết lập quan hệ chính thức, đó là Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và không được can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Đức Cha Lai mô tả cuộc trao đổi ý kiến với các giới chức đến thăm như là cơ hội để tìm hiểu quan điểm của các lãnh đạo Trung Quốc và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đức cha nói thêm, đột phát trong quan hệ Trung Quốc và Tòa Thánh là không phải dễ, do hai bên không có các cuộc giao tiếp thích đáng. Trong cuộc gặp gỡ nói trên, Đức cha Lai đã nói với phái đoàn rằng, ngài lấy làm tiếc là các linh mục Macau không thể dâng lễ trong khi hành hương đến Đại Lục, và ngài hy vọng điều này có thể thay đổi. Bà Liêu đồng ý chuyển thỉnh cầu của ngài lên ban tôn giáo nhà nước. Ngoài các vấn đề giáo hội liên quan đến Trung Quốc, Đức Cha Lai còn nói với phái đoàn của bà Liêu về sự phát triển của giáo phận và các vấn đề ở Macau, một thuộc địa của Bồ Đào Nha, trong 442 năm. Hôm ngày 19 tháng 12, Macau kỷ niệm 7 năm được trao trả cho Trung Quốc hồi năm 1999. Trong bài diễn văn chào đón bà Liêu, Đức Cha Lai nói rằng, các giám mục của giáo phận Macau trong vòng 430 năm qua đã hướng dẫn các linh mục và giáo dân hướng đến xây dựng một xã hội hòa hợp và tiến bộ, hợp tác với những người theo các tôn giáo khác và các thành viên khác trong xã hội. Đức Cha nói, chúng tôi thật sự quan tâm đến các vấn đề xã hội tiềm ẩn đằng sau sự phát triển kinh tế phồn vinh của Macau từ năm 1999. Đức cha dẫn ra các vấn đề gia đình và hôn nhân, sa sút đạo đức nơi giới trẻ, cờ bạc mang tính bắt buộc và xung đột giữa các tầng lớp xã hội diễn ra do sự phân hóa quá lớn giữa người giàu và người nghèo. Giáo hội tại Macau đang cố gắng thay đổi tình hình này thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội. Vị lãnh đạo giáo hội tại Macau còn đề cập đến mối quan tâm của người công giáo địa phương đối với người dân đại lục, và việc giáo hội địa phương quan tâm phục vụ người bệnh phong và hỗ trợ học sinh trong các vùng nghèo ở đại lục. Có mặt tại cuộc tiếp đón này, còn có các giới chức của giáo phận Macau và các đại diện các dòng tu và học viện công giáo. Trong chuyến viếng thăm, bà Liêu và phái đoàn đã tham quan nhà thờ chính tòa sinh nhật Đức Maria và tòa giám mục. Cha chính xứ nhà thờ chính tòa có mặt tại cuộc tiếp đón đã nói với hãng tin UK rằng đây là một khởi đầu tốt để tăng cường tiếp xúc với Trung Quốc đại lục. Ngài tin rằng chuyến viếng thăm đặc biệt của các viên chức nhà nước chứng tỏ chính quyền trung ương công nhận sự đóng góp của giáo hội địa phương cho xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư vừa qua, ngày 3 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp chung khoảng 9.000 tín hữu trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục và đã ngỏ lời với họ về mầu nhiệm Giáng sinh và năm mới. Hôm qua chúng ta đã đọc qua phần thứ nhất, trong đó Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Giêsu đã phân phát dư tràn giữa muôn người những hồng ân sự tốt lành, lòng nhân từ và tình yêu thương. Đức Thánh Cha nhắc đến tình yêu thương của Thiên Chúa, được thể hiện trong việc nhập thể của con Thiên Chúa, để làm cho chúng ta trở thành những con cái của Thiên Chúa. Ngài đã quả quyết như sau. Ai dừng lại suy niệm trước con Thiên Chúa đang nằm yên nơi máng cỏ, thì không thể nào không kinh ngạc trước biến cố không thể tin được này trên bình diện con người. Không thể nào không chia sẻ sự kinh ngạc và thái độ khiêm tốn phó thác của Đức Nữ Đồng Trinh Maria mà Thiên Chúa đã chọn làm mẹ của Đấng Cứu Thế vì sự khiêm tốn của mẹ. Nơi con trẻ bên em, mọi người khám phá mình được Thiên Chúa yêu thương một cách như không. Hôm nay, một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những suy niệm này. Đức Thánh Cha đã mời gọi con người, tuy vui lễ Giáng sinh, nhưng đừng quên sự có mặt của mầu nhiệm sự giữ. Đừng quên tác động của bóng tối chống lại Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã trình bày tiếp những suy tư của Ngài như sau. Bầu khí thiêng liêng của Giáng sinh giúp cho mỗi người chúng ta được lớn lên trong ý thức đi tìm nước Chúa và sự công chính của Thiên Chúa trước. Tuy nhiên, niềm vui Giáng sinh không làm cho chúng ta quên mất mầu nhiệm sự giữ, không làm cho chúng ta quên mất quyền lực của bóng tối đang cố gắng làm lu mờ đi sức mạnh chiếu tỏa của ánh sáng Thiên Chúa. Buồn thay, mỗi ngày chúng ta đều cảm nghiệm quyền năng của bóng tối. Trong những lời mở đầu của Phúc Âm theo Thánh Gioan, những lời thường được công bố trong những ngày của mùa phụng vụ này, Thánh Sử Gioan đã viết như sau. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không chấp nhận ánh sáng. Đó là thảm kịch của việc chối từ Chúa Kitô. Cũng như trong quá khứ, việc chối từ này ngày nay được biểu lộ, được diễn tả trong nhiều cách thức khác nhau. Có lẽ tinh tế nhất và nguy hiểm nhất là những hình thức của việc chối từ Thiên Chúa trong thời hiện đại. Từ việc chối từ thẳng thừng đến thái độ lãnh đạm, từ thái độ vô thần khoa học đến việc trình bày một Chúa Giêsu có dung mạo hiện đại hóa hoặc hậu hiện đại hóa. Một Chúa Giêsu con người bị rút gọn một cách khác, trở thành như một con người đơn thuần của thời đại, không còn có thần tính nữa. Hoặc một Chúa Giêsu được lý tưởng hóa đến độ Ngài xem ra như là một nhân vật của chuyện thần tiên. Nhưng Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu đích thật của lịch sử, là Thiên Chúa thật và là con người thật, và là Đấng không mệt mỏi đề nghị tin mừng của Ngài cho tất cả mọi người. Vừa biết mình trở thành dấu chỉ gây mâu thuẫn, ngõ hầu tâm tư của nhiều người được biểu lộ ra, theo như lời tiên tri của cụ già Simeon. Quả thật, chỉ một mình hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ mới có bí quyết thật ban sự sống. Vì thế, hài nhi này yêu cầu chúng ta hãy tiếp nhận Ngài, hãy dành chỗ cho Ngài trong chúng ta, trong con tim chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong các thành phố và trong xã hội chúng ta. Những lời nhập đầy của Phúc Âm theo Thánh Gioan vang lên trong tâm trí chúng ta như sau. Những ai đón nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền năng trở thành con cái của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gắng có mặt trong số những kẻ tiếp nhận Ngài. Trước nhan Ngài, không ai có thể giữ dưng lãnh đạm. Và cả chúng ta đây, thưa các bạn thân mến, chúng ta phải liên tục có lập trường của mình. Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ như thế nào đây? Chúng ta tiếp đón Ngài với thái độ như thế nào đây? Sự đơn sơ của các mục đồng và thái độ tìm kiếm của các đạo sĩ, những kẻ tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa qua ngôi sao lạ. Sự đơn sơ và tìm kiếm đó là những trợ giúp cho chúng ta. Thái độ vâng phục của mẹ Maria và sự khôn ngoan cẩn trọng của Thánh Giuse là những mẫu gương cho chúng ta. Lịch sử của hơn 2.000 năm Kitô giáo có đầy những mẫu gương của những con người nam nữ, của người lớn cũng như của các bạn trẻ, của những trẻ nhỏ cũng như của những bậc cao niên, của tất cả những kẻ tin vào mầu nhiệm giáng sinh, đã mở rộng vòng tay ôm lấy đấng Emmanuel, và bằng đời sống của họ đã trở nên những chiếc đèn pha mang đến ánh sáng và niềm hy vọng. Tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã mang đến trong thế gian khi sinh ra tại Bethlehem liên kết lại với Ngài tất cả những ai đón tiếp Ngài trong một tương quan bền vững của tình bằng hữu và tình huynh đệ. Thánh Gioan Thánh Giá đã quả quyết như sau: khi trao ban cho chúng ta tất cả, Thiên Chúa, hay đúng hơn con Thiên Chúa, đã nói lên tất cả mọi sự nơi chính Ngài. Bạn hãy chăm chú nhìn về Ngài, và bạn sẽ gặp nơi đó nhiều hơn điều bạn cần và ao ước. Anh chị em thân mến, vào khởi đầu năm mới này, chúng ta hãy làm sống lại trong chúng ta, dấn thân mở rộng tâm trí chúng ta cho Chúa Kitô, vừa chân thành nói lên với Ngài quyết định sống như những bạn thân của Ngài. Như thế, chúng ta sẽ trở thành những cộng tác viên vào dự án cứu rỗi của Ngài, và trở thành chứng nhân cho niềm vui mà Ngài ban cho chúng ta. Ngoại hậu chúng ta có thể phổ biến niềm vui đó tràn đầy quanh chúng ta. Nguyện xin mẹ Maria giúp chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận đấng Emmanuel, đấng đã lãnh lấy thân xác nghèo hèn và mỏng giòn của chúng ta, để cùng chia sẻ với chúng ta cuộc hành trình đầy mệt mỏi trên trần gian này. Tuy nhiên, cùng đi với Chúa Giêsu, cuộc hành trình mệt mỏi này trở thành cuộc hành trình đầy niềm vui. Vậy, chúng ta hãy cùng đi với Chúa Giêsu, cùng hành trình với Chúa, và như thế, năm mới sẽ là một năm hạnh phúc và an lành.
Vừa rồi là phần thứ hai, những suy niệm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về lễ Giáng sinh và năm mới. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày. Tinh thần khoan nhượng. Đây là chủ đề của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tạp chí Times số ra ngày 12 tháng 12 năm 1995, trong một tôn giáo, có nói đến một hiện tượng đáng lo ngại trong thế giới ngày nay, đó là tinh thần bất khoan nhượng của một số tín đồ các giáo phái. Nhiều người nhân danh tôn giáo để loại trừ và sát hại người khác. Chigan Zamir, người thanh niên đã sát hại thủ tướng Rabe của Do Thái. Khi ra trước tòa án tại Tel Aviv, đã không để lộ bất cứ một dấu hiệu hối hận nào. Trái lại còn dõng dạc tuyên bố. Theo luật Do Thái, bạn có thể giết hại kẻ thù. Tại Ấn Độ, một số tín đồ Ấn giáo cũng đã nhân danh đạo giáo để phá đổ những đền thờ Hồi giáo và giết hại các tín đồ Hồi giáo. Tại Nhật Bản, cũng nhân danh tôn giáo mà giáo phái chân lý tối thượng đã dùng hơi ngạt sát hại những người vô tội. Tại Hoa Kỳ, một mục sư thuộc phái trưởng lão đã xông vào một bệnh viện chuyên phá thai và hạ sát viên bác sĩ giám đốc bệnh viện. Nhân danh tôn giáo, nhân danh Thiên Chúa để sát hại, chắc chắn không có tôn giáo nào chủ trương như thế, và cũng chẳng có Thiên Chúa nào lại khát máu như thế. Chỉ có con người bất khoan nhượng mới làm điều đó mà thôi. Tụ trung, bất khoan nhượng có nghĩa là tự cho mình chiếm độc quyền chân lý và không chấp nhận cho người khác có quyền suy nghĩ và hành động khác với mình. Thế kỷ 20 vốn được mệnh danh là thế kỷ của bất khoan nhượng. Bất khoan nhượng hình như đã trở thành một di sản của xã hội ngày nay. Chỉ cần mở bất cứ một tờ báo hàng ngày nào, tại bất cứ một quốc gia nào, chúng ta cũng thấy những trang bạo động trên mọi quy mô, từ trong gia đình đến trường học, công sở, từ ranh giới quốc gia đến quan hệ quốc tế. Thảm cảnh tại Cựu Nam Tư, tại Rwanda, những cuộc khủng bố do các nhóm tôn giáo chủ trương, những cuộc tàn sát do các phong trào cực đoan thực hiện, tất cả đều xuất phát từ thái độ bất khoan nhượng. Sở dĩ con người có thái độ bất khoan nhượng là vì con người bị đe dọa trong cuộc sống của mình. Một nhà xã hội học đã nói, chính vì cảm thấy bị đe dọa mà một xã hội trở nên bất khoan nhượng. Theo Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, bất khoan nhượng không chỉ là thái độ của những người mạnh thế, mà còn là thái độ của những người yếu thế nữa. Tại sao? Thưa, bởi vì họ luôn cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi. Như vậy, nguyên nhân của thái độ bất khoan nhượng chính là nỗi sợ hãi. Sở dĩ có người dùng bạo lực để cai trị và đàn áp người khác là vì họ khiếp đảm. Người thắng được sự khiếp đảm bên trong mới giữ được sự ung dung trầm tĩnh bên ngoài. Kẻ cướp, nếu có giết người, là bởi sợ hãi mà thôi. Chính vì hốt hoảng mà đành phải hạ sát người khác. Bạo động là con đẻ của sợ hãi, là sức mạnh của những tâm hồn yếu đuối. Những người luôn sống trong sợ hãi đều trở thành những con người tàn bạo. Bị nỗi sợ hãi ám ảnh, con người tàn bạo nhìn đâu cũng chỉ thấy kẻ thù. Làm thế nào để thắng được bạo động? Chắc chắn oán thù lúc nào cũng sinh ra oán thù, bạo động lúc nào cũng đẻ ra bạo động. Mahatma Gandhi, người đã dùng phương pháp tranh đấu bất bạo động để giành độc lập cho Ấn Độ, đã nói về sức mạnh của tinh thần bất bạo động như sau. Phải có hai người mới có thể tranh đấu với nhau. Hai bên cũng phải bằng lòng với nhau mới có thể chiến đấu với nhau. Sự kháng cự của người bị áp bức là điều kiện cần thiết để cho kẻ áp bức có chỗ hiếp đáp. Do đó, chỉ cần một người từ chối kháng cự là đối phương không còn chỗ dựa nào mà chiến đấu nữa. Chính Napoleon cũng đã có lần phát biểu. Trong đời chỉ có hai sức mạnh, một là lưỡi gươm, hai là tinh thần. Dần dà lưỡi gươm sẽ bị tinh thần đánh bại. Đây là niềm hy vọng của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Chỉ có một sức mạnh có thể giải phóng chúng ta khỏi căm thù và sợ hãi, đó là lòng khoan nhượng. Chúa Giêsu đã nói, chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Chân lý ở đây trước tiên là chân lý về con người. Chấp nhận chân lý về con người là chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của tha nhân. Khác biệt trong suy tư, trong hành động, trong niềm tin. Một xã hội lành mạnh là một xã hội thoát khỏi mọi sợ hãi. Và một xã hội thực sự được giải phóng khỏi sợ hãi, khi xã hội đó biết xem những dị biệt và đa dạng như những giá trị góp phần vào việc kiến tạo xã hội. Về tinh thần khoan nhượng, văn hào Voltaire của Pháp sống vào thế kỷ thứ 18 đã có một lời cầu nguyện đáng chúng ta đem ra suy gẫm mỗi ngày. Lạy Thượng Đế, Ngài đã không ban cho chúng con một trái tim để chúng con oán thù nhau. Ngài đã không ban cho chúng con những bàn tay để đấm đá nhau. Xin làm cho chúng con biết giúp đỡ nhau để giảm bớt gánh nặng của cuộc sống cơ cực và chóng qua này. Xin đừng làm cho những khác biệt giữa quần áo che đậy thân xác hèn yếu của chúng con, giữa những ngôn ngữ bất toàn của chúng con, giữa những phong tục dị hợm của chúng con, giữa những quan niệm ngu dốt của chúng con, giữa tất cả những địa vị tuy khác biệt dưới mắt chúng con, nhưng lại giống nhau trước mặt Chúa, giữa những khác biệt không đáng kể. Xin đừng làm cho những dị biệt ấy trở thành những dấu chỉ của hận thù, bách hại lẫn nhau giữa chúng con. Xin cho những ai đốt nến lên giữa ban ngày để thờ phượng Chúa, cũng biết tỏ ra khoan nhượng với những ai chỉ có ánh sáng mặt trời của Chúa mà thôi. Xin cho những ai mặc áo trắng để thể hiện tình yêu đối với Chúa, không khinh dễ những ai bảo rằng họ phải yêu mến Chúa bằng áo đen. Xin cho những ai dùng ngôn ngữ xưa để tỏ lòng yêu mến Chúa, cũng không khinh dễ những người sử dụng ngôn ngữ hiện đại. Những dòng trên đây của văn hào Voltaire hẳn đã diễn tả một cách cụ thể thế nào là tinh thần khoan nhượng đích thực. Những khác biệt về tư tưởng, về tín ngưỡng, về phong tục cần phải được tiếp nhận như những giá trị phong phú cho chính đời sống đa diện của xã hội loài người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm Về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát vừa qua, chúng ta đã nghe chị Kara Lubick kể lại những cuộc gặp gỡ giữa phong trào tổ ấm và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm nay chúng ta đọc tiếp về đề tài này. Chị kể tiếp như sau. Lần viếng thăm đặc biệt nhất của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại phong trào tổ ấm là lần ngày ghé thăm trụ sở trung ương ở Rocca di Papa. Tuy ở rất gần Castel Gandolfo, nhưng chúng tôi chưa bao giờ dám mời Đức Giáo Hoàng đến trụ sở quốc tế của mình, vì không dám ăn cắp một giây phút nào trong những kỳ nghỉ hiếm hoi của Ngài. Thế nên, chính Ngài đích thân tự mời mình. Ngài đến với chúng tôi ngày 19 tháng 8 năm 1984, một ngày mà chúng tôi coi như là một trong những ngày đẹp nhất của lịch sử phong trào tổ ấm. Chính Đức Giáo Hoàng cũng cho ngày đó là ngày hết sức đặc biệt. Thế nhưng, đối với chúng tôi, ngày ấy mới thật sự là hết sức đặc biệt. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những gì Ngài đã nói với chúng tôi về chân tướng giáo hội và diện mạo thiêng liêng của phong trào tổ ấm. Số người có mặt hôm đó để tiếp ngài là khoảng 3.000 người. Chúng tôi đón ngài trên bãi cỏ rộng ngay trước mặt trụ sở, và buổi tiếp đón đã kéo dài trên mấy tiếng đồng hồ. Thực tế mà nói, từ đó trở đi, không có cuộc họp mặt lớn nào mà không có ngài đến thăm. Và lần nào cũng như lần nào, không những ngài ban cho chúng tôi những lời khích lệ và mở cho chúng tôi những chân trời mới, mà bỏ hết mọi công thức lễ nghi, ngài còn tỏ ra hết sức thiện cảm và âu yếm đối với từng người tham dự. Các đại biểu dĩ nhiên cũng tỏ hết tình cảm và sự trìu mến của mình đối với ngài. Hàng ngàn thanh niên và thiếu niên đã tỏ ra hết sức hồ hởi. Chẳng hạn như tại Genfest năm 1980, tổ chức ở sân vận động Flaminio Roma và trên quảng trường Thánh Phêrô, rồi Genfest vào năm 1990 tổ chức tại hội trường thể thao EU ở Roma. Tại đây một lần nữa ngài lại đến lắng nghe và phát biểu. Trong số những lần đến thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, còn phải kể là ngài ghé thăm nhân dịp họp mặt phong trào Gia đình mới, Đại hội phong trào nhân loại mới năm 1985, Đại hội quốc tế các linh mục và tu sĩ của phong trào tổ ấm tại Đại thính đường Phaolô đệ lục vào năm 1982. Sau cùng là Đại hội quốc tế các phong trào giáo xứ cũng tại Đại thính đường Phaolô đệ lục vào năm 1986. Từ ngày tặng phòng hội kiến ở Castel Gandolfo cho chúng tôi, để chúng tôi biến thành Mariupoli trung ương, các lần viếng thăm của Đức Giáo Hoàng trở nên có vẻ thân mật hơn, vì ngài có thể lui tới dễ dàng từ nhà nghỉ của ngài, cũng như vì những bài nói chuyện hết sức nồng ấm của ngài. Cuối năm 1986, ngài đến nơi đây lần đầu tiên để khánh thành trung tâm mới của chúng tôi, và cuối cùng vào năm 1989, ngài lại đến nói chuyện với một số người đứng đầu phong trào trong bữa điểm tâm sau khi cử hành thánh lễ cho khoảng 1.200 người có mặt ngày hôm ấy. Những lời ngài nói với chúng tôi khi đến thăm trụ sở quốc tế của phong trào ở Rocca di Papa là những lời làm chúng tôi cảm động nhất. Đó là bài diễn văn ứng khẩu sau khi lắng nghe tôi cùng với vài người phụ trách trình bày tổng hợp tinh thần và cơ cấu của phong trào. Những lời của ngài hôm ấy vẫn mãi mãi là điểm quy chiếu cho mỗi người chúng tôi. Ngài nói, đoàn sủng của các con là một đoàn sủng mới mẻ, một đoàn sủng cho thời đại này, một đoàn sủng đơn sơ và hấp dẫn. Bởi vì đức bác ái là điều mà chúng ta cho là hấp dẫn và đơn sơ hơn hết. Đức ái là chính yếu tính của Kitô giáo, của tin mừng. Nhưng đức ái và tình yêu không phải là những điều dễ. Trái lại, đó là một sự việc rất khó khăn và rất đòi hỏi. Rồi đề cập đến những tiếp xúc có tính cách đại kết mà chúng tôi đã làm được với nhiều hội thánh Kitô giáo, cũng như cuộc đối thoại mà chúng tôi vừa bắt đầu với những người ngoài Kitô giáo và những người không tin. Đức Gioan Phaolô đệ nhị lúc đó nói thêm như sau. Ngay trong chính cơ cấu của mình, phong trào tổ ấm đã thật sự phản ảnh chính nhãn quan, chính quan điểm về hội thánh của Công đồng Vaticano thứ hai. Đây là Công đồng Vaticano thứ hai được đọc dưới ánh sáng là những kinh nghiệm, những hoạt động tông đồ của các con. Dưới ánh sáng là nguyên lý sinh tử, cũng là đoàn sủng của phong trào tổ ấm. Khi kết thúc buổi gặp mặt, Đức Gioan Phaolô đệ nhị còn nói với chúng tôi như sau. Nay cha đã thấy được phong trào sống và phát triển thế nào. Phong trào đã chu toàn sứ mạng của mình ra sao trên khắp năm châu. Trong thế giới hiện nay, trong đời sống của các quốc gia, các xã hội, các môi trường, trong đời sống của mỗi người hiện nay, ai cũng thấy sự có mặt rất rõ của lòng hận thù, của tinh thần đấu tranh. Có thể nói, dường như con người đã thảo chương trình cho chúng. Chính vì thế, chúng ta cần có tình yêu, và một chương trình yêu thương cần phải được thảo ra. Chính đức tin của các con, chính tia sáng ấy sẽ làm sống dậy tất cả những gì gói ghém trong tên gọi Focolare của các con. Vì thế, cha cầu chúc cho các con tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Các con đã có một hướng đi rất rõ, một nét riêng rất sâu, một đoàn sủng hệ tại ở tình yêu dồi dào, phong phú, bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. các con muốn đem tinh thần triệt để của tình yêu theo Tin Mừng vào trong cuộc sống của loài người hôm nay, và trong xã hội hôm nay, vào trong thế giới. Các con muốn làm chứng về một Thiên Chúa là tình yêu. Đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngỏ với phong trào tổ ấm được chị Kiara Lubick nhắc lại. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp về đề tài này vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Noi Gương Mẹ Maria, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đặng Thế Dũng sẽ thay thế cho Linh Tiến Khải để chia sẻ với quý vị về Mẹ Maria là dấu chỉ niềm hy vọng. Từ những dòng đầu tiên, Thánh Kinh đã nhấn mạnh đến phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ. Sách Sáng Thế chương 1 câu 26-27 đã viết như sau. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh ta. Và Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Ngài đã dựng con người có nam, có nữ. Nam hay nữ, mỗi người đều được mời gọi thi hành sứ mạng cao cả. Đó là hãy trở thành hình ảnh của Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh. Trở thành hình ảnh của lòng trung tín, nhân từ và yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa cho anh chị em. Thế nhưng, chúng ta không khỏi đau lòng khi thấy chính con người phản bội lại phẩm giá đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thay vì nhìn thấy nơi nhau hình ảnh của Thiên Chúa và cùng nhau ca tụng Ngài, thì ngược lại chúng ta chỉ nhìn về mình mà thôi và làm lu mờ đi hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta. Con người đã phản bội Thiên Chúa ngay từ đầu, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ sai một Adam mới và một Eva mới. Sách Sáng Thế chương 3 câu 14 đến câu 15 viết tiếp như sau. Chúa phán cùng con rắn rằng, ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu mày, và mày sẽ cắn gót chân người đó. Đấng chiến thắng tinh thần dữ đầy kiêu ngạo là Chúa Kitô, Adam mới. Và người nữ được loan báo trước để chuẩn bị cho Chúa. Người nữ đó đứng lên như dấu chỉ chống lại thần dữ, chống lại tất cả những ai kiêu căng, không tôn thờ Thiên Chúa, và do đó không đủ sức yêu thương anh chị em. Thiên Chúa đã hứa với người nữ rằng, dòng dõi của con sẽ diễn tả trọn cả sự tốt lành nhân hậu, trọn cả sự trung thành của Thiên Chúa. Ngài là hình ảnh thấy được của Thiên Chúa vô hình. Vào thời dân Israel bị thử thách, tiên tri Isaiah được Thánh Thần linh ứng đến mời vua nước Giu-đa xin Thiên Chúa cho một dấu chỉ. Nhưng vua đã từ chối không dám xin. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn loan báo qua miệng tiên tri như sau. Thiên Chúa sẽ cho Ngài một dấu chỉ. Đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, và sẽ đặt tên cho con trẻ đó là Emmanuel. Sách tiên tri Isaiah chương 7 câu 14. Đối với dân tộc Do Thái, quyền đặt tên cho con là quyền của người cha. Và đây là một đặc ân riêng cho người nữ, được đặt tên cho đấng cứu thế tương lai là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tiếp đó, nơi đoạn 9, câu 5 đến câu 7, sách tiên tri Isaiah mô tả về đấng cứu chuộc sẽ đến trong tương lai như sau. Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta, một người con được trao ban cho chúng ta, quyền uy cai trị ngự trên đôi vai Ngài. Ngài được gọi là vị cố vấn tối cao, là Thiên Chúa toàn năng, là cha đời đời, là hoàng tử của hòa bình. Vương quốc và hòa bình của Ngài sẽ không bao giờ cùng. Chắc chắn, một gia đình Do Thái đạo đức thời đó như gia đình cha má của Đức Maria thì không thể nào không suy niệm về những lời tiên tri trên. Gia đình của Đức Maria và chính Đức Maria chắc chắn đã nhiều lần suy niệm về đoạn sách Isaiah về người tôi tớ của Đức Giave. Hình ảnh loan báo về người trinh nữ là dấu chỉ cho lời hứa của Thiên Chúa cho dân Ngài qua các thế hệ. Và Đức Maria, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã sống niềm hy vọng và sự chờ đợi của dân Israel. Đời sống mẹ Maria trở thành lời cầu nguyện sốt sắng như sau: Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đứng cứu đời. Ước gì đất hãy mở ra để cho ơn cứu độ khai hoa và trật tự công chính được đâm chồi. Tiên tri Isaiah chương 45 câu 8. Trước khi mẹ Maria nhận lời thiên thần truyền tin cho biết chính mẹ là kẻ đã được Thiên Chúa chọn là mẹ đứng cứu thế, thì chắc chắn hàng ngày mẹ Maria cầu nguyện như vậy, như bao thiếu nữ Sion đương thời. Lời hứa và sự chúc lành của Thiên Chúa luôn hiện diện với mẹ. Ngay từ trước khi mẹ biết được mình chính là kẻ được tuyển chọn để đặt tên cho con trẻ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trước khi mẹ được Thiên Chúa báo tin, được chọn làm mẹ con Thiên Chúa, thì tâm hồn mẹ Maria đã hoàn toàn hướng về Ngài. Nơi mẹ, ơn gọi đầu tiên của con người lúc được Thiên Chúa tạo dựng, được thực hiện một cách trọn hảo nhất. Đó là ơn gọi sống hình ảnh của Thiên Chúa, sống giống như Ngài để phục vụ cho anh chị em. Vậy chúng ta xin mẹ Maria giúp chúng ta sống thái độ sẵn sàng đón Chúa đến. Thiên Chúa đến với chúng ta hàng ngày qua các biến cố, các ân lành, qua những anh chị em túng thiếu cần ta giúp đỡ. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, hãy chờ đợi Ngài đến. Hạnh phúc biết bao nếu chúng ta được mẹ Maria hiện diện bên cạnh, giúp mỗi người chúng ta sẵn sàng đón nhận Chúa và mừng Chúa Giáng sinh nơi mỗi người chúng ta.
Lành lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi mang trong hang bê leo, ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Chuyện ngụ ngôn về một ông vua giàu sang, tham lam, khoe khoang, giả dối, được kể lại như sau. Một hôm, có một người tự xưng là thương gia giàu có, xin được vào hầu nhà vua. Ông cho nhà vua biết rằng, ông chuyên bán các thứ tơ lụa vải vóc quý giá nhất trên trần gian này. Trong các mặt hàng ấy, có một chiếc áo rất đắt tiền nhưng lại vô hình, nghĩa là chỉ có những người lương thiện mới nhìn thấy nó mà thôi. Nhận thấy nhà vua quan tâm đến sản phẩm mới ấy, người lái buôn mới bắt đầu mô tả tỉ mỉ từng chi tiết về chiếc áo vô hình ấy. Mặc dù tham lam, bần tiện, nổi tiếng ai cũng biết, nhưng để tỏ ra mình là người lương thiện,
nhà vua vẫn tấm tắc khen chiếc áo, và dĩ nhiên muốn được mặc ngay tức khắc. Sau khi đã nhận đủ số tiền, người thương gia liền bảo nhà vua phải trút bỏ mọi thứ y phục đang mặc trong người, mới có thể khoác vào chiếc áo vô hình ấy. Dĩ nhiên, do lòng tham, tính khoe khoang, sự giả dối thúc đẩy, ông vua làm theo mọi chỉ dẫn của người thương gia. Hôm đó, cả triều đình đều há miệng nhìn lên ông vua trần truồng không một mảnh áo che thân, đang ngồi chiếm chệ trên ngai vàng. Nhưng để tỏ ra mình cũng là những người lương thiện, cho nên tất cả mọi người đều lên tiếng ca ngợi vẻ đẹp của chiếc áo vô hình của nhà vua. Nhưng chẳng may, một em bé ngây thơ tình cờ lạc vào giữa đám quần thần. Nhìn lên ngai vua, nhận ra sự khác thường, em liền thốt lên: "Ô ông vua trần truồng!" Thế là cả đám quần thần như chợt thức giấc. Họ không chỉ thấy sự trần truồng của nhà vua, mà còn nhận ra chính sự giả dối của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, không gì lố bịch bằng thói đạo đức giả. Lố bịch chẳng khác nào ông vua trong chuyện ngụ ngôn trên đây. Trần truồng trơ trọi mà vẫn nghĩ mình đang mặc một chiếc áo quý giá nhất. Miệng thì hô hào đạo đức, nhưng lòng thì chất chứa thù hận, tham lam, còn tay thì vơ vét. Trong tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không tiếc lời để lên án thói đạo đức giả. Hiền lành, cảm thông và khoan dung bao nhiêu với những người tội lỗi, thì Ngài lại tỏ ra gay gắt bao nhiêu với nhóm biệt phái và luật sĩ, là những người bên trong thì chất chứa không biết bao nhiêu độc ác gian tham, nhưng bên ngoài thì lại tô vẽ bằng bộ mặt đạo đức. Đối lại với thói đạo đức giả, Chúa Giêsu đề cao thái độ khiêm tốn. Khiêm tốn như được thể hiện qua cung cách của người thu thuế khi vào đền thờ cầu nguyện, lại nhận ra được sự nghèo hèn trơ trụi, nỗi bất lực của mình. Khiêm tốn đích thực cũng chính là nhận ra sự thật về con người trong tương quan với Chúa. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Lời này của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được sự cao cả đích thực của con người. Con người càng cao cả khi nó càng nhận ra mối liên kết với Chúa. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy qua câu nói: "Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh." Yếu bởi vì ý thức được sức yếu đuối, thân phận mỏng giòn của con người, nhưng mạnh bởi vì cảm nhận được tình yêu, sự ban trợ của Chúa. Do đó, như Thánh Phaolô đã nói, nếu có vinh vang, thì chỉ vinh vang về những yếu đuối của mình mà thôi. Lạy Chúa, trong một xã hội đầy dẫy dối trá lọc lừa, chúng con dễ bị cám dỗ chạy theo những điều không phù hợp với tin mừng của Chúa. Xin ban cho chúng con tinh thần khiêm tốn đích thực, để luôn biết sống theo những đòi hỏi của tin mừng và biết tìm kiếm vinh quang của Chúa trong mọi sự.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.